chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, bước vào năm mới, chúng ta thấy có nhiều điều lo lắng làm cho chúng ta sợ hãi và thất vọng. Những sự lo lắng dường như đang chiếm hữu đời sống chúng ta, làm cho chúng ta không thấy những điều gì tốt đẹp hơn. Có một mục sư trong khi nói chuyện với một nhóm tín hữu thì cầm một tấm giấy thật lớn rồi dùng viết vẽ một đốm đen ngay giữa tấm giấy. Sau đó, ông đưa tấm giấy lên trước mặt mọi người và hỏi họ thấy gì. Một người nhanh nhẹn đáp, tôi thấy một đốm đen. Vị mục sư đáp, đúng, các bạn còn thấy gì nữa không? Tất cả hoàn toàn im lặng. Ông hỏi tiếp, các bạn chẳng thấy gì ngoài đốm đen sao? Cả nhóm đồng thanh đáp, không. Mục sư nhận xét, tôi ngạc nhiên đấy, các bạn đã bỏ qua điều quan trọng nhất, đó là tấm giấy trắng này. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị chi phối bởi những thất vọng nhỏ và quên hẳn vô số ơn phước khác nhận được từ nơi Chúa. Giống như tấm giấy trắng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống đã bị những nghịch cảnh lấn át và độc quyền thu hút sự chú ý của chúng ta. Thay vì tập trung sự chú ý vào những thử thách trong cuộc sống, chúng ta hãy đặt niềm tin vào Chúa và biết Ngài đang yêu thương và có chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Thánh Kinh thư Roma chương 8 câu 32 chép, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Buồn tươi tâm linh, thấm thưa anh mỗi hình ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tưới tâm linh, thắm tươi mỗi hình ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến,
sâu quá là thường, vun tươi tâm linh thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu, Đức Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đời tôi có Chúa, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn có đi trên một con đường mà bạn chưa bao giờ đặt chân đến không? Chắc chắn là có. Những người vượt biên chẳng hạn là những người đi trên những con đường mà chính mình chưa bao giờ đi. Đi trên con đường chưa bao giờ đi là cả một sự mạo hiểm, vì đi mà không biết có gì ở dọc đường hay những bước trước mặt. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, là một cuộc hành trình, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ, vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta có thể toan tính hay dự đoán, nhưng những gì chắc chắn chúng ta không biết được. Khoảng tháng 10 năm rồi, tôi cũng đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi như vậy. Đó là một chuyến đi thích thú, nhưng cũng có nhiều hồi hộp vì không biết có gì trước mặt. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, có 4 điều giúp tôi vui vẻ tiến bước mà không phải lo sợ. 4 điều đó là: thứ nhất, tôi biết điểm tới của mình. Thứ hai, tôi có một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng. Thứ ba, tôi có một người bạn đồng hành. Và thứ tư, tôi giữ chỗ ở một khách sạn nơi tôi sẽ tới. 4 điều đó giúp tôi đi trên đường mình chưa đi bao giờ, nhưng lúc nào cũng an tâm, thoải mái. Và tôi thấy có những điểm tương đồng giữa chuyến đi đó và hành trình đời sống của mỗi chúng ta. Trước hết, chúng ta đi và phải biết mình đi đâu. Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống. Đường đời là con đường ta chưa đi bao giờ, nhưng phải có một điểm tới. Tôi có nói đến điều này trong câu chuyện phúc âm lần trước, đó là chọn một mục đích sống ở đời. Đây là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống. Bạn đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Bạn sống trên đời này để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Thứ hai, chúng ta cần có một bản đồ để đi trên đường đời. Bản đồ là chỉ dẫn để chúng ta đi đúng đường sau khi đã biết rõ mục tiêu. Đối với một số người, bản đồ đó có thể là hiểu biết, là học thức, là tính toán riêng của mình. Đối với người tin Chúa, bản đồ của đời sống là Thánh Kinh, lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Thánh Kinh là mạc khải của Thiên Chúa, không có lời Chúa, con người sẽ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh không phải là quyển sách cho người theo đạo tụng niệm, nhưng Thánh Kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại để mọi người biết và tin nhận. Trong lời nhắn nhủ cho môn đệ, sứ đồ Phaolô viết, từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự cứu rỗi đến từ Chúa Giê-xu là đấng chịu chết thế cho nhân loại trên cây thập tự. Chỉ một mình Ngài là đấng vô tội mới có thể chết thay cho người có tội và giải thoát chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Kinh Thánh chẳng những cho chúng ta biết phương pháp cứu rỗi, Kinh Thánh cũng đầy những lời dạy dỗ hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống. từ đời sống cá nhân đến gia đình, đến việc xử thế. Kinh Thánh dạy chúng ta trong việc sử dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng. Kinh Thánh nói về mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa chủ nhân với nhân viên. Kinh Thánh nói về việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Thánh thật là la bàn, là kim chỉ nam cho đời sống. Một số quý vị liên lạc với chúng tôi, cho biết về những hướng dẫn hữu ích trong tiết mục gia đình. Thật ra, tất cả những gì chúng tôi trình bày đều rút ra từ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ trong đời sống. Đường đời thật lắm chông gai, nhưng lời của Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta đi, là ánh sáng cho nẻo chúng ta bước. Trên đường đời mà chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì, chúng ta được đảm bảo hai điều. Đó là chúng ta biết mình đi đâu và chúng ta có bản đồ hướng dẫn rõ ràng. Điều thứ ba khiến chân chúng ta mạnh tiến trên đường đời là người bạn đồng hành. Đường đời chúng ta đi, chúng ta không đi một mình, nhưng luôn luôn có người đi bên cạnh. Chúa Thánh Linh được gọi là Thần An Ủi, là đấng ngự trong tâm hồn người tin Chúa. Ngài là người bạn đồng hành, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Nếu cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người, thì Chúa Thánh Linh chính là Thần An Ủi ở với con người, để chúng ta không còn cô đơn nữa. Cuối cùng, trên đường đời, dù không biết có gì sẽ xảy ra, Thánh Kinh cho biết, Chúa đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở. Như người khách đã đặt phòng trước khi đến nơi, chúng ta được bảo đảm về một nơi ở đời đời trong nước của Chúa. Nếu có dự tang lễ của một người tin Chúa, bạn sẽ thấy rằng cái chết không có gì đáng sợ cả. Đó chỉ là một việc dời nhà, thay đổi chỗ ở. Lời Chúa dạy, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất này bị hủy phá, thì chúng ta có một căn nhà đời đời trên trời. Nhà ấy không do bàn tay loài người làm nên, nhưng do chính Đức Chúa Trời xây dựng. Chúa Giê-xu phán, ta đi chuẩn bị một chỗ ở cho các ngươi. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Bạn thân mến, bạn và tôi đang bước trên đường đời đầy chông gai. Chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì. Nhưng có những điều này chúng ta biết chắc nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa chí cao. Chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta có bản đồ hướng dẫn, có một người bạn đồng hành, và chúng ta cũng được đảm bảo một chỗ ở đời đời trong nước của Chúa. Mời bạn mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa để kinh nghiệm những điều này giữa đường đời đầy phong ba bão táp.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng thắm con phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về. Vì quyền quý đời dương gia mà đành cách xa cha sao, kiếm mau hay ăn năn làm lỗi. Bước chân con trở về, lối xưa cha tha rồi. Cô quay ngày trở về, con nơi bước đi con.
tôi trăng trong hoàn tuyết ngần. Lòng càng nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát ra nơi sầu khổ.
Vừa nghe ca khúc Bước chân con trở về, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta vừa chào đón năm mới 2022 cách đây mấy ngày. Nhưng có lẽ quý vị còn nhớ nỗi lo lắng của mọi người trên thế giới khi chuẩn bị bước vào năm 2000. Lúc đó, từ mà chúng ta nghe nhiều là Y2K, nói đến những thay đổi khi bước qua năm 2000, tức là bước vào thế kỷ thứ 21. Nhưng hôm nay chúng ta đã bước vào năm 2022, tức là đã 22 năm trôi qua. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà 22 năm đã đi qua trong cuộc đời. Chúng ta suy nghĩ gì khi bước vào năm 2022? Chúng ta vui mừng hăng hái đón mừng năm mới hay lo lắng, bất an vì những điều đang xảy ra chung quanh mình? Thường mỗi năm, khi năm mới đến, chúng ta từ biệt năm cũ và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Chúng ta không những chúc nhau nhưng cũng trông mong năm mới sẽ tốt đẹp hơn, vui vẻ, bình an hơn, hạnh phúc, thành công hơn năm cũ. Nhưng năm nay những điều chúng ta trông mong hay chúc cho nhau chỉ là mơ ước, chứ thực tế không ai biết sẽ ra thế nào. Phải nhận rằng chưa bao giờ thế giới chào đón năm mới với nhiều hoang mang, lo lắng như năm nay. Bệnh dịch COVID vẫn lan tràn khắp nơi, tại Mỹ, tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Ngay trong cộng đồng chúng ta, giữa những người chúng ta quen biết, yêu thương, và ngay trong gia đình chúng ta cũng có người nhiễm bệnh. Những người đã chích ngừa cũng không yên tâm, vì con virus này cứ biến thể và dễ lây lan hơn. Ngoài ra, trong thời gian qua, bạo loạn, tai nạn, thiên tai xảy ra khắp nơi. Không còn biết đâu là nơi an toàn, ai là người đáng tin cậy. Hơn bao giờ hết, chúng ta thấy đời sống thật mong manh. Không chỉ người lớn tuổi ra đi, nhưng nhiều người còn trẻ cũng đột ngột từ giã cõi đời. Không những vì dịch bệnh COVID, nhưng vì những nguyên nhân khác như đau tim, đột quỵ, tai nạn lưu thông, vân vân. Vài người thân quen của chúng tôi mới đây cũng bất ngờ qua đời trong mấy tuần vừa qua. Thưa quý vị, không phải hôm nay chúng ta mới biết là đời sống mong manh, ngắn ngủi. Nhưng từ ngàn xưa, người xưa cũng đã nói lên điều này. Chúng ta đã nghe những câu như đời người như bóng câu qua cửa sổ, nay còn, mai mất. Cao Bá Quát ngày xưa nói, 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, dạy rất nhiều về sự mong manh ngắn ngủi của đời người. Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 viết như sau. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Sứ đồ Gia Cơ thì dạy, anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì, chẳng qua chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan ngay. Đời sống chúng ta mong manh như hơi nước, như giọt sương mai, hiện ra chốc lát, rồi tan mất đi. Môi-se, lãnh tụ của con dân Chúa ngày xưa, nói như vậy. Tuổi tác của chúng con đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm. Vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. Đời người ngắn ngủi, nay còn, mai mất. Và cái chết là điều không ai tránh được. Dù giàu hay nghèo, tài giỏi, khôn ngoan, cao sang, quyền quý hay bình dân tầm thường, tất cả mọi người rồi cũng sẽ đối diện với ngày cuối cùng của đời mình. Ngày đó sẽ đến từ từ hay đến bất ngờ, không ai biết được. Thưa quý vị, trước thực tế đó, chúng ta cần có một nơi nương tựa, và nơi duy nhất đáng cho chúng ta nương tựa chính là Thiên Chúa toàn năng. Ngài sẽ dẫn dắt, gìn giữ chúng ta trong bàn tay nhân từ của Ngài. Chúa không những tạo dựng chúng ta, nhưng Ngài cũng yêu thương, đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để tha tội cho chúng ta, ban cho chúng ta ơn cứu rỗi. Có Chúa, chúng ta được bình an trong đời tạm này, và khi từ giã trần gian này, chúng ta được sống với Ngài đời đời trên thiên quốc. Kinh Thánh không chỉ nói về sự ngắn ngủi của đời người, nhưng cũng dạy chúng ta sống thế nào để được hưởng ơn phước Chúa ban. Trước hết chúng ta cần thưa với Chúa, cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Trích Thánh Vịnh thứ 90 câu 12. Biết đếm ngày nghĩa là biết trân quý những ngày sống trên đất và không phí phạm đời sống Chúa ban cho mình. Sứ đồ Phaolô dạy như sau. Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Thưa quý vị, vì đời sống ngắn ngủi, chúng ta cần sống khôn ngoan, tận dụng thì giờ, ngày tháng, chứ không phí phạm. Và cần tìm biết xem Chúa muốn mình làm gì, sống như thế nào. Kinh Thánh khẳng định rằng, người nào biết rõ ý muốn của Chúa và sống theo lời Chúa dạy là người khôn ngoan. Áp dụng vào đời sống hàng ngày, sống khôn ngoan là đặt đúng thứ tự ưu tiên, là biết rõ ý muốn của Chúa và sống theo mục đích Ngài dành cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc sống như sau. Nguyên tắc thứ nhất, linh hồn, tức là nhu cầu tâm linh, quan trọng hơn nhu cầu vật chất. Chúa Giêsu dạy, trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và đức công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều cần yếu khác nữa. Đừng quá lo lắng cho ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Lời Chúa cũng dạy, đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng, vì lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Điều chúng ta cần làm trước hết trong năm mới này là tin nhận Chúa Giêsu để được tha thứ tội, được Chúa ban cho sự sống vĩnh hằng. Sau đó, hãy thỏa nguyện với những gì Chúa ban, đừng ham giàu có, vì lòng tham tiền bạc sẽ khiến chúng ta bị cám dỗ, làm những điều bất chính và ngã vào tội lỗi. Nguyên tắc thứ hai lời Chúa dạy là tình người quan trọng hơn tiền bạc, vật chất. Đừng bao giờ vì tiền bạc, vật chất mà làm tổn thương người thân yêu, giết chết tình cảm giữa vợ chồng, làm buồn lòng bạn bè, bà con, anh chị em trong gia đình. Đừng vì những lợi lộc vật chất mà đánh mất tình thương yêu đối với người chung quanh. Nếu đã lầm lỡ, xin Chúa giúp chúng ta ăn năn, can đảm xin lỗi những người chúng ta đã làm tổn thương, để những đau thương, những sức mẻ đó được hàn gắn và chữa lành. Nguyên tắc thứ tư lời Chúa dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Chia sẻ có phước hơn là thâu đoạt về cho mình. Dù chúng ta nghèo khổ đến đâu, cũng có người nghèo khổ hơn chúng ta. Chúng ta hãy nhìn xuống để thấy mình được phước, được đầy đủ hơn nhiều người. Hãy nghĩ đến những người kém may mắn, thiếu thốn, đói khổ, và sẵn sàng chia sẻ điều mình có để giúp đỡ. Chia sẻ vật chất không khiến ta bị nghèo thiếu, nhưng đem lại cho chúng ta niềm vui và những ơn phước mà lắm khi chúng ta không ngờ. Và nguyên tắc thứ tư, nguyên tắc cuối cùng, hãy dành thì giờ chăm sóc linh hồn mình. Thưa quý vị, tất cả mọi điều trên đời này rồi sẽ qua đi. Linh hồn là điều duy nhất còn lại đời đời. Chúa cứu thế phán, người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Những ngày đầu năm là cơ hội để chúng ta đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời sống. Hãy quan tâm đến mặt tâm linh. Hãy tin nhận Chúa cứu thế, tôn Ngài làm chủ cuộc đời. Tình yêu của Chúa và sức mạnh Ngài ban sẽ giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, sống khôn ngoan, hầu nhận được phước hạnh và bình an của Ngài. Chúa sẽ giúp chúng ta không ham mê tiền bạc vật chất, không xem tiền bạc vật chất quý hơn tình thương yêu đối với người phối ngẫu, với bạn bè, bà con, với anh chị em trong gia đình. Tình yêu của Chúa cũng sẽ giúp chúng ta cư xử yêu thương, tha thứ mọi người, và nhất là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đem lại phúc lợi cho người khác. Thưa quý vị, đời sống ngắn ngủi, mong manh, cơ hội để sống yêu thương, chia sẻ, làm điều tốt cho người chung quanh không có nhiều. Nhất là cơ hội tin nhận Chúa để được cứu rỗi linh hồn. Tất cả rồi sẽ qua đi. Vì thế, nếu chúng ta chờ đến ngày mai, có thể sẽ quá trễ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gạt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chiến ca khát sương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta quý hơn là loài chim đã hoàn, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hoàng bồ hơi đất hoàn, một lệ kính nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Bà này bạn ơi biết quý cơn lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Để bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Hòa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng. Loài chim đóa hoa thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hòa mồ hôi đất hoang, buồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành, để được vì cho chiếc cao xa nhiều, phụng sự vì cha thánh lễ là đây, đan đất Chúa ban cho con người để mệt mỏi của ta sẽ hóa nên kinh cầu, là làng hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta là khúc hát lời ca, hãy nên yêu Cha luôn tâm hồn luôn sáng ta. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính Cha, lo gì lo tìm cho ta nước cha. Ngày bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hòa mồ hôi đất mang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lo vui.
Linh Năng vừa trình bày ca khúc Lo Gì, một sáng tác của Đức Dũng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Nhân Sinh Quan trong Kinh Thánh do Mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Nhân sinh quan hay quan niệm về cuộc sống là cái nhìn của con người vào cuộc sống của chính mình để tìm xem ý nghĩa của nó. Mỗi một người sống trên đời có quan niệm về cuộc đời mình, và để sống cho chính mình nên nhân sinh quan của mỗi người khác nhau. Mỗi dân tộc có một lối sống và cái nhìn cuộc sống của dân tộc mình khác với các dân tộc khác. Khi phong trào dân sinh nào đó được một hay nhiều học giả đề cao, mô tả bằng văn học hay sống theo quan niệm họ đề xướng và được nhiều người trong thời đại đó đem áp dụng vào đời sống, thì nó trở thành triết thuyết trong thời đại đó. Khi nó đã trở thành triết thuyết đương thời, thì nó lôi kéo lối sống của dân tộc đó hay thời đại đó, và nó ảnh hưởng sâu xa đến sự tồn vong của mọi dân tộc theo chủ thuyết đó. Thưa quý vị, quan niệm về nhân sinh hồng nhan bạc mệnh trong truyện Cung Oán Ngâm Khúc hay quan niệm nhân sinh tài mệnh tương đố trong truyện Kiều đã ảnh hưởng tinh thần của người Việt Nam trước thế kỷ thứ 20. Thưa quý vị, tất cả quan niệm nhân sinh phát sinh từ quan điểm của con người nhìn cuộc sống con người đều được rút ra từ bài học Con Người Nhìn Cuộc Đời của con người, nên nó chỉ là tạm thời, hạn hẹp, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, rồi bị phôi pha. Thưa quý vị, Kinh Thánh nêu lên ba quan niệm nhân sinh để dạy chúng ta về cách Đức Chúa Trời nhìn cuộc sống con người. Thứ nhất, cuộc sống là một thử thách. Thứ hai, cuộc sống là một sự tín nhiệm. Thứ ba, cuộc sống là một phần việc tạm bợ. Những ý tưởng này chính là nền tảng cho đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta, để chúng ta sống theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên muôn vật. Vì Kinh Thánh dạy rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn, tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma đoạn 12 câu 2. Thưa quý vị, vì thì giờ hạn hẹp hôm nay, tôi xin trình bày phần thứ nhất về quan niệm nhân sinh trong Kinh Thánh, đó là cuộc sống trên trần gian là một thử thách. Thưa quý vị, đây là một quan niệm về cuộc đời của con người trước mắt Thượng Đế, được tìm thấy trong các câu chuyện về đời sống của các thánh nhân xuyên suốt Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời liên tục thử thách loài người trong mọi thời đại về nhân cách, về đức tin, về sự vâng phục, về tình yêu thương, về liêm chính, về sự trung thành của con người. Những từ ngữ sau đây được Kinh Thánh nói đến như thử, thử thách, cám dỗ, sàng lọc xuất hiện hơn 200 lần trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, tại sao Đức Chúa Trời liên tục thử thách loài người? Vì vũ trụ và loài người được Đức Chúa Trời dựng nên để thực hiện ý định trước của Ngài là bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 19 câu 1 viết, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Vì Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ và viết nên lịch sử loài người, Thi Thiên đoạn 24 câu 1 viết rằng, đất và muôn vật trên đất, thế gian vang và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, mở trang thứ 3 sách Sáng Thế Ký, chúng ta đọc được Adam và Eva thất bại trước thử thách về sự vâng phục của họ tại vườn Ê-đên. Ca-in giết A-bên và phải lưu lạc vì thất bại trong việc thử thách đức tin dân của lễ. Đức Chúa Trời thử thách đức tin của Abraham khi Ngài bảo ông dâng con trai quý nhất làm của lễ thiêu. Đức Chúa Trời thử thách Jacob lòng trung tín và ông phải làm thêm nhiều năm nữa để cưới Ra-chên làm vợ. Nhưng Kinh Thánh cũng nêu lên nhiều tấm gương về những con người vượt qua thử thách lớn, chẳng hạn như Joseph vượt thắng được thử thách bởi lòng trung thành thánh khiết của ông với Đức Chúa Trời. Ruter, người phụ nữ Moab, đã trung thành với bà Gia trong hoàn cảnh khốn cùng của cuộc đời và chọn Đức Chúa Trời làm niềm tin và lẽ sống, đã vượt thắng cảnh ngộ thử thách để trở thành tổ phụ của dòng dõi đức tin. Esete, người con gái nuôi của Mạc Đô Chê, sống đời nô lệ ở đất khách quê người, vượt thắng được thử thách do mưu của Haman và cứu được dân tộc Israel. Daniel vượt thắng được thử thách, đồ ngon vua ăn và rượu vô uống, trung tín trong sự cầu nguyện và sống đời sống trong sạch trong mọi hoàn cảnh, để rồi trở nên thủ tướng ba đời vua của đế quốc Babylon. Kính thưa quý vị, mục đích Đức Chúa Trời dùng thử thách để dạy cho nhân loại phát triển nhân cách, vì Adam đã đánh mất nhân cách ban đầu được Đức Chúa Trời ban cho. Người sống đúng nhân cách là người tôn vinh Đức Chúa Trời. Mỗi một cái đơn nhân phải biết rõ rằng trọn cả đời của mỗi chúng ta, Đức Chúa Trời liên tục thử thách chúng ta về nhân cách, về đức tin, về sự vâng phục, về tình yêu thương, về sự liêm chính, về sự trung thành của con người đối với người và đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, không một ai sống trên đời này diệt hết được dục vọng trên đời để tránh khỏi được cái bể khổ trầm luân. Không ai ngồi đó yên lòng đặng tịnh tâm khi dòng đời đang cuồn cuộn cuốn trôi mọi sự theo thời gian để ứng hầu trước mặt đấng tạo hóa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho chúng ta gặp thử thách để huấn luyện chúng ta trở thành người thành thục trước mặt Đức Chúa Trời và để chúng ta ca ngợi sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta không biết hết tất cả những thử thách mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho mỗi người, nhưng chúng ta có thể đoán trước được một số trong những số đó nhờ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ gặp thử thách trước những thay đổi lớn, trước những lời hứa chậm thực hiện, trước những vấn đề nan giải, trước những lời cầu nguyện chưa được nhậm, cùng sự chỉ trích không đúng, và thậm chí cả đến những thảm họa vô nghĩa nữa. Mỗi một thử thách đến với chúng ta hãy thận trọng cách mà chúng ta ứng phó lại thử thách. Phải cầu hỏi ý Chúa và phải cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mỗi một phản ứng lại thử thách, bằng không dễ lắm chúng ta bị vấp ngã. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết đôi lúc Đức Chúa Trời cố tình rút lui để chúng ta ứng phó một mình, và lúc đó chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Kinh Thánh nói đến vua Ê-xê-chia đã kinh nghiệm thử thách này trong Sử Ký thứ 2 đoạn 32 câu 31. Kinh Thánh viết, Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người, đặng thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Vua Ê-xê-chia đã có một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, nhưng đến một thời điểm quan trọng trong đời sống của vua, Đức Chúa Trời đã để Ê-xê-chia một mình nhằm thử thách nhân cách của vua và để vua bày tỏ sự yếu đuối trong lòng mình và để Ngài chuẩn bị cho vua trách nhiệm lớn lao hơn. Sách Gióp là sách mà Đức Chúa Trời dùng để dạy cho mọi người học cách ứng xử trong thử thách, để được trưởng thành nhân cách trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Gióp, Satan kiện Đức Chúa Trời vì Ngài đã đãi ngộ Gióp, cho nên Gióp mới kính sợ vâng phục Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hỏi Satan, ngươi có biết Gióp là tôi tớ ta không? Nơi thế gian chẳng người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đức Chúa Trời biết được lòng trung thành của Gióp và cho phép Satan hành hạ ông. Bạn bè là niềm an ủi Gióp lúc hoạn nạn đã đến chia buồn, rồi nói điều vô cớ cho Gióp để xui cho Gióp ngã lòng. Vợ Gióp lẽ ra là người an ủi ông trong hoạn nạn, đã bảo Gióp hãy cầu nguyện và nguyền rủa Đức Chúa Trời đi. Nhưng Gióp vẫn kiên định điều mình tin và việc mình làm, để rồi những thử thách của Satan qua đi, Đức Chúa Trời phục hồi nhân cách và ban phước cho ông. Gióp đoạn 42 từ câu 1 đến câu 6 viết rằng, Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai? không hiểu biết gì, lại dám che ám chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không biết đến. Tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Kính thưa quý vị, khi quý vị hiểu được rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên quý vị, và cuộc đời là những chuỗi ngày thách thức mà Đức Chúa Trời sẽ liên tục đem đến cho quý vị. Ngài thách thức nhân cách, Ngài thách thức đức tin, Ngài thách thức sự vâng phục, Ngài thách thức tình yêu, Ngài thách thức sự liêm chính, lòng trung thành, thì quý vị nhận ra rằng không có một điều gì là vô nghĩa trong cuộc đời của quý vị. Mỗi một biến cố xảy đến trong đời của quý vị, nó cũng có ý nghĩa nhằm phát triển nhân cách của quý vị. Mỗi một cơ hội nhằm phát triển nhân cách để trở nên thành thục và bày tỏ tình yêu thương mà Thượng Đế đã đặt trong lòng của quý vị. Đáng mừng là Đức Chúa Trời đặt thử thách, mà Ngài cũng là đấng mong muốn quý vị vượt thắng thử thách. Ngài lưu ý và có kế hoạch ban thưởng cho quý vị trong cõi đời này và cõi đời đời. Kinh Thánh chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức mình. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Và Gia-cơ đoạn 1 câu 12 viết rằng, phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Muốn thật hay sao?
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiêng. Chí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha. Dìu dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức mới.
xin Cha chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nếm biết yêu thương ngọt ngào và giúp con. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, tâm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi bước vào năm mới, nhiều người muốn quên đi những điều không vui, không tốt đẹp trong năm cũ. Xóa bỏ được những điều đáng quên cũng là một diễm phúc trong cuộc sống. Khoa học và các nhà tâm lý cho biết, mỗi ngày, bộ óc con người tiếp thu trung bình khoảng 10.000 tư tưởng và đối vật khác nhau, nghĩa là mỗi năm có khoảng 3.500.000 tư tưởng và đối vật xuyên qua tâm trí chúng ta. Giả sử chúng ta là những người siêu việt và có khả năng nhớ hết tất cả những đối vật và tư tưởng vừa kể trên, thì không ai có thể sống được vì não bộ sẽ bị quá tải. Tuy nhiên, nếu chúng ta lại quên tất cả những tư tưởng và đối vật mà trí óc chúng ta đã tiếp thu, thì cũng khó sống được một cuộc sống bình thường. Để trí óc con người không bị quá tải, không bị mất trí nhớ toàn diện và có thể sống một cách quân bình, Thượng Đế cho não bộ con người có bộ phận xóa quan trọng, chẳng khác nào nút xóa delete trong máy vi tính computer, nhằm xóa những gì đáng quên và lưu trữ những gì đáng nhớ. Trong vấn đề tâm linh, Thượng Đế là đấng quyền năng và công bình, nên tất cả tội lỗi của chúng ta, Ngài đều nhớ hết, và kết quả của tội lỗi là sự chết về phần tâm linh. Nhưng Thượng Đế cũng là đấng yêu thương, nên khi Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta, thì Ngài quên tất cả. Chúa phán trong Thánh Kinh, dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Thi Thiên thứ 103 câu 12 cũng chép, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Một cách duy nhất để xóa bỏ mọi tội lỗi là nhận mình có tội và tiếp nhận sự chết đền tội của Chúa Christ Jesus. Thánh Kinh Thời Gian thứ nhất, chương 1 câu 9 chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu quý vị muốn được xóa sạch mọi tội lỗi xấu xa trước mặt Thượng Đế Thánh Khiết ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và bước đi trong sự thánh khiết của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cầu xin Cha chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dắt con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức
address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời.